Xin chào quý ông bà, anh chị em. Rất vui được có dịp thờ phượng chung ở đây lần đầu tiên. Và hy vọng cái phòng này sẽ đầy trong những ngày sắp tới. Mà không phải nhờ Austin với lại Waco yểm trợ. Đó là lời cầu nguyện của mỗi chúng ta đây trong những ngày sắp tới. Quý vị chắc ở trong Chúa thường xuyên thì biết câu chuyện của một người làm trưởng ty thuế vụ tên là Sa-chê. Và lịch sử của người Do Thái hay là xã hội của người Do Thái thì kể câu chuyện thì cho biết là những người làm thuế đó, mà thời của ông Sa-chê thì có những cái trick, có nghĩa là có những cái mẹo để làm sao mình được nhiều tiền hơn. Và đời sống của chúng ta mà trải qua những cái người mà thâu thuế đó thì chúng ta cũng biết mấy người thâu thuế cũng có những cái mẹo của họ để họ có thêm tiền và đời sống của họ rất là giàu có. Kinh Thánh ghi là ông Sa-chê này, trưởng ty thuế vụ tại thành Jericho, là một thành rất là phồn thịnh thời của Chúa Giê-xu. Dĩ nhiên ông rất là giàu có vì ông là thâu thuế nộp cho người La Mã, là người đang cai trị vùng đất Do Thái, cho nên những người dân Do Thái rất là ghét ông. Nhưng mà câu chuyện ghi là ông có một cái khuyết điểm là ông thấp hơn người ta, cho nên giữa đám đông thì ông không có thể thấy được những cái chuyện gì xảy ra đó. Nên câu chuyện ghi nghe tin Chúa Giê-xu đến thành Jericho, ông muốn thấy mặt Chúa. Một số người giải kinh nói là có lẽ ông cô đơn và ông nghe danh tiếng của Chúa, cho nên ông chỉ ước ao muốn thấy Chúa để thỏa cái lòng tò mò của mình. Và câu chuyện ghi là với cái sự tính toán giỏi của trưởng ty thuế vụ, ông tính là Jericho Chúa sẽ đi qua thành, Kinh Thánh ghi là đi ngang qua thôi, thành ra sẽ đi ngang một con đường đó, bởi vì ông rất là rành cái thành phố Jericho. Và rồi ông leo lên một cái cây, và đúng như ông dự đoán, Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua thành. Và thay vì đi ngang, Kinh Thánh Luca đoạn thứ 19 ghi là Chúa đến ngay cái gốc cây mà ông đang ở trên đó. Và vì vậy cho nên, và Chúa nói một câu Kinh Thánh ghi, đó là Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải vào nhà ngươi. Ước ao của ông Sa-chê chỉ muốn thấy Chúa thôi, nhưng mà Chúa thì đi tìm để gặp ông. Và Kinh Thánh câu chuyện ghi, Kinh Thánh ghi là ông vội vàng, hurry, đi xuống. Và quý vị nghĩ cây hurry thì chỉ tuột xuống thôi chứ làm sao mà leo được, lên được cho nhanh. Và ông về nhà, Kinh Thánh ghi là ông mời Chúa vào nhà. Và những người đi chung quanh rất là ghét người thuế vụ đi thâu thuế, cho nên họ phàn nàn, họ nói với nhau rằng tại sao Chúa Giê-xu là thầy mà dạy đạo mà sao lại vào cái người nhà của người thâu thuế. Và đối với người Do Thái là họ rất là ghét, không có thân thiện với dân Do Thái, mà làm khách, be a guest. Đối với văn hóa người Đông Phương, quý vị vùng Trung Đông, là hễ khi nào mà mình được mời ăn hay là vào nhà họ ăn rồi đó, vậy là friendship trở thành hình. Cho nên người Do Thái họ rất là mình Chúa nhận lời làm guest, là làm khách cho ông Sa-chê. Thì khi Kinh Thánh ghi là họ đang phàn nàn thì Sa-chê gặp Chúa, và Kinh Thánh ghi là cuộc đời của ông đã thay đổi. Đổi của ông thâu thuế thì phải thích tiền, đúng không? Trick để có giàu. Mà hôm nay ông đứng lên, ông tuyên bố một câu rất là thay đổi, rất là táo bạo, ngược lại với cái hướng đi cũ của ông. Một nửa gia tài của tôi sẽ cho người nghèo. Just giving, loving. Thứ hai, còn lại, tôi làm thiệt hại của ai? Thu thuế có làm thiệt hại ai không? Và ông đền gấp 4 lần. Như vậy thì ông có còn giàu nữa không? Nếu mà nửa gia tài mà cho người nghèo, mà còn lại đền gấp 4 cho cả cái thành phố Jericho, thì nói chắc ông cũng đi theo Chúa luôn. Còn gì nữa hết. Và đó là câu chuyện mà chúng ta thấy cái niềm vui đến cho một người đã đụng đến Chúa Giêsu, hay là gặp Chúa Giêsu. Chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ đất nước Hoa Kỳ này là một đất nước đầy cơ hội. Hãy làm nhiều á thì tiền nhiều, đúng không? Không làm thì không có tiền thôi. Chứ say yes là tiền vô. Cho nên ai cũng giàu á. Tôi thấy Mỹ đi, tôi đi qua mấy, tôi nhìn thấy một số các anh chị em ở trong Austin, tôi nói wow, mới qua mới có mớ năm rồi bây giờ có xe mới hết trơn rồi, nhà cửa lung tung hết. Chịu làm thì giàu thôi. Và trong đất nước này nó có một cái xã hội này, trong một khung cảnh ai cũng muốn tranh luận hết. Và cái xã hội này nó đi tới một cái độ là ai cũng muốn ý của mình hết, và lúc nào cũng sẵn sàng tranh luận hết. Cách đây mấy ngày tôi có nghe bài giảng của một ông mục sư. Ông nói nước Mỹ, ông nói so với thời xưa đó, lúc 70 năm đó, nếu quý vị mua nhà đó mà họ hỏi quý vị là quý vị có đi nhà hội không, quý vị có đi nhà thờ không, là ông Peter Drucker, là thầy dạy về vấn đề management của nước Mỹ đó, ông cắt qua đời. Ông đi mua nhà, cái người realtor nói là ông có đi nhà thờ hay nhà hội không. Ông nói tại sao phải hỏi cái đó. Ông nói nếu không đi nhà thờ nhà hội thì không có bán một gây cho ông. Họ có tin tưởng và họ rất là tôn trọng những người tôn trọng Chúa. 50 năm sau, mục sư nói trong nước Mỹ là mình đi mua nhà đó, người ta không có hỏi mình câu hỏi đó. Nhưng mà nếu có thì có cái đi nhà thờ hoặc đi nhà hội thì tốt, tin tưởng, dễ hơn. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội, nếu mà mình nói mình xưng mình là cơ đốc á, mình gặp khó khăn á. Có nhiều lúc họ cũng đối xử với mình rất là khó khăn. Nhưng mà trong Chúa có một cái niềm vui. Những người công nhân đi làm cho họ, bởi vì cái đạo đức của cơ đốc nó chi phối ở trong các xã hội tự do này. Tôi nói như vậy để lung tung để làm cái gì? Bởi vì lúc nào người ta cũng tranh cãi hết. Cho nên bây giờ tới cái độ, bây giờ ở đâu thì tới một lúc người ta nói là anh nói cái chuyện đó rất là hay, nhưng mà hay của anh thôi, tôi có cách của tôi. Bây giờ con cái của mình cũng vậy, nó muốn nó đi học tự do mà tương đối, thành ra bây giờ là gia đình cũng định nghĩa lại. Quý vị muốn gia đình hả thì định nghĩa lại gia đình. Quý vị muốn giàu hả sẽ định nghĩa lại giàu. Quý vị muốn nghèo hả nó định nghĩa lại nghèo. Muốn đạo đức hả thì nó sẽ định nghĩa lại đạo đức. Bây giờ chúng ta nói chuyện với một số các em trẻ đó, chúng ta không thể tưởng tượng được những suy nghĩ của các em. Và ở trong trường nó dạy cho các em, nếu mà quý em mà không tự định nghĩa hay tự hướng đi cho cuộc đời của mình thì các em không có tự do đâu. Và họ định nghĩa lại tự do trong đời sống. Cho nên bây giờ chúng ta có con dạy con khổ lắm. Và đúng Chúa nói là ngày Chúa đến là phước cho những người không có con đó. Bởi vì con của mình là dễ sợ. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta sẽ tối tăm trong cuộc đời. Tại sao? Bởi vì trong cuộc đời của mỗi con người của chúng ta có những cái thách thức của đời sống. Nó tới cái độ bây giờ có ba câu hỏi người ta cãi lung tung hết. Nhưng mà bây giờ những nhà nghiên cứu về vấn đề tâm lý, những nhà triết lý, người ta nói bất cứ con người nào cũng có ba câu hỏi này một lần xảy ra trong đời sống của mình. Không biết tôi là ai đây? Tôi sinh ra để làm gì và thuộc về ai đây? Và thứ ba, tôi làm gì đây? Và tôi không biết trong cuộc đời của quý vị có lần nào, từ nhỏ cho tới lớn, có một lần nào đó quý vị cũng sẽ đặt những câu hỏi này. Và đó là ai cũng đồng ý. Quý vị có đồng ý không? Có những lần quý vị sẽ hỏi một trong ba câu hỏi, hoặc là hai câu hỏi, hay là ba câu hỏi luôn. Và khi tôi học thêm thì ông thầy, ông nói nếu chúng ta không trả lời được câu hỏi số 1, tôi là ai, là chúng ta sẽ làm lung tung men hết. Và chúng ta cũng không biết làm gì, và có thể chúng ta làm một cái gì đó mà chúng ta không thỏa lòng, và chúng ta không thấy được an toàn, vì chúng ta không biết mình thuộc về nhóm nào. Cho nên câu hỏi thứ nhất là nói đến cái bản thể của chính mình, do identity, mình là ai. Thứ hai, câu hỏi thứ hai là mình thuộc về ai. Đó là security. Nếu mình không thuộc nhóm này nhóm kia, mình rất là cô đơn, không có relationship. Câu hỏi thứ ba là mình biết mình làm cái gì. Đó là câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời và sứ vụ, là sự thỏa lòng và niềm vui của đời sống của mình. Sache, đối với ổng là người giàu, identity của ổng là tiền và sự giàu có. Và ổng tiếp tục làm chuyện đó cho tới khi ổng gặp Chúa. Identity nó thay đổi. Hôm nay tôi đứng dậy, cái identity của tôi là tiền hả? Hoàng bền, tưởng tìm cái điều khác rồi. Ông thấy được cái niềm vui khác hơn là tiền bạc. Và ông dẹp hết tiền đi, để ông đứng lên ông tuyên bố một câu. Và ông bắt đầu làm, và ông cho làm việc thiện lành. Ở ngoài Chúa thì có những câu hỏi mà tôi không biết họ, mỗi người sẽ tìm câu trả lời khác nhau. Nhưng mà trong Chúa có câu trả lời. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn. That's your identity. Who you are. Thứ hai là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, thuộc về, belong to Đức Chúa Trời. Đó là câu hỏi thứ hai. Hầu cho anh em làm gì? Rao giảng nhân đức của Chúa. That's your mission. Đó là niềm vui, đó là ý nghĩa, đó là sự thỏa lòng trong đời sống của mình. Vì là đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót mà nay được thương xót. Đọc mấy câu này chúng ta được nhắc á, mình là ai à? Mình là dòng giống được chọn, the chosen people. Người Do Thái đó, họ dựa vào trong những câu Kinh Thánh kêu ước họ, xưng họ là dân được tuyển chọn. Nhưng mà về Tân Ước, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời xác nhận chúng ta là người dân, là dân thuộc linh được chọn. Làm chức thầy tế lễ nhà vua là thầy tế lễ priesthood, là người làm việc thuộc linh. Cho nên Chúa mới giao cho chúng ta chức vụ cầu thai, cầu nguyện cho mấy anh chị em của mình. Chúng ta thuộc về ai, thuộc về nhóm nào? Thuộc về dân thánh của Chúa. You belong to the holy nation, là dân của Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta làm gì? Chúng ta rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em. Bản tiếng Anh thì là chúng ta được gọi để ca ngợi Chúa, praise him. Và Matthew đoạn 5 câu 16 nói là sự sáng các ngươi phải soi trước mặt thiên hạ, để người ta sẽ thấy gì? Việc tốt lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Cho nên sứ vụ của chúng ta là cuộc đời này, hành động này của mình và cách sống của mình đem lại sự ngợi khen hay là tôn cao cho Chúa. Quý vị có biết quý vị là người được chọn không? Chắc chắn 100%. Vậy thì quý vị đã sống giống như người được chọn như thế nào? Thứ hai, quý vị có thấy mình là người thầy tế lễ của Chúa không? Và quý vị đã dâng lời cầu nguyện cho những người thân, gia đình, những bạn bè của mình, cho ông mục sư của mình và cho những người ở gần mình như thế nào? Và quý vị có thấy mình có một sứ vụ rao giảng sự tốt lành là nhân đức, the kindness, the goodness của Đức Chúa Trời là đấng gọi quý vị không? Khi quý vị đọc câu chuyện, xem mấy cái phim truyện mà Á Châu đó, thì mình thấy có cái, những cái cảnh mà kết thúc đó, có một cái người nào đó nó hy sinh cho cái người kia. Và có người tôi để ý mấy lần trên New York, tôi tới đi thăm họ. Rồi tôi gõ cửa ra thì mấy đứa con nó chạy ra. Rồi sau đó tôi vô tôi thấy mấy chị em nó ngồi khóc. Tôi hỏi gì vậy? Nó mới coi cái phim này thấy cái ông kia ông hy sinh cho cái bà đó, cái bà đó hy sinh cho cái ông kia. Thành tôi cảm động quá tôi khóc. Bây giờ nước Mỹ cũng có những cái phim rất là anh hùng, hero, vì hy sinh. Quý vị có biết một đấng chết hy sinh cho quý vị không? Và quý vị có lần nào được nghe đến có một cái sự hy sinh thật là lớn để cứu quý vị không? Không phải cứu cuộc đời của chúng ta hôm nay. Dĩ nhiên tôi biết có một số giữa bọn các anh chị em, Chúa đã cứu quý vị rất nhiều lần và hy sinh cho quý vị. Nhưng mà Kinh Thánh còn nói Ngài còn chịu chết trên thập tự giá để cứu quý vị, để cho quý vị một đời sống đời đời, chứ không phải là chỉ là cứu quý vị ra khỏi Việt Nam rồi đi đến Mỹ rồi sống đời sống thiên đàng ở dưới đất đâu. Ngài cứu quý vị luôn cho đến đời đời, để một ngày kia quý vị sẽ được ở với Ngài trong nơi phước hạnh. Nếu chúng ta thấy có một người chết cho người khác mà chúng ta còn xúc động như vậy, thì nếu quý vị biết được Chúa hy sinh cho đời sống của quý vị và cứu quý vị, vì Kinh Thánh ghi là Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu là đang khi chúng ta còn là người có tội thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Roma 5 câu 8. Có thể quý vị không biết, nhưng mà Kinh Thánh nói cho quý vị biết, đang khi chúng ta là người tội nhân, làm nhiều việc trật lắm, thì Đức Chúa Trời đã chết cho quý vị, chết thay để sẵn sàng một cái quà tặng, một ơn cứu độ cho quý vị rồi. Và Kinh Thánh cũng ghi là bất cứ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền năng hay là sức sống để trở thành con của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh của Ngài. Giăng đoạn 1 câu thứ 14, 12. Đó là tin mừng. Vì Ngài nhận, khi chúng ta nhận Chúa thì Ngài cho chúng ta làm con, thì chúng ta thuộc về gia đình của Chúa. Quý vị không còn lang thang, không còn cô đơn vậy đó. Ai bỏ quý vị thì bỏ, nhưng mà quý vị có một Cha thiên thượng, có một gia đình mà Đức Chúa Trời ban cho quý vị. Các niềm tin khác luôn luôn nhấn mạnh chúng ta phải làm cái này, phải làm cái kia thì mới được thuộc về cái niềm tin hay là tôn giáo đó. Nhưng mà đối với Chúa, tin mừng là Chúa Giêsu đã làm hết rồi. Bởi vì chúng ta không thể cứu mình được, Ngài đã làm hết. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ còn cái phần của mình là có nhận cái ơn hay là cái sự ban cho mà Chúa đã làm sẵn cho mình hay không thôi. Câu hỏi thứ hai áp dụng cản trở chúng ta, tại sao chúng ta không có thể, chúng ta biết mình là ai nhưng mà mình chưa nhận, mình cũng không thấy xứng đáng. Nhưng Chúa nhấn mạnh, mình thấy tội quá đi, mình làm nhiều tội lắm. Tôi có một số bạn tôi làm chứng hoài đó, nói tội nhiều quá, chắc Chúa không cứu nổi nè. Tôi nói không có. Tôi nói Đức Chúa Trời là cứu hết. Và Chúa cũng nói là không những Chúa cứu mà Chúa còn tha. Chúa trong Kinh Thánh Thi Thiên là, nhưng Chúa đã nhấn mạnh là phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài sẽ đem mọi sự vi phạm là vấp ngã tội lỗi của mình xa cách mình bấy nhiêu. Vậy khi chúng ta tin Chúa rồi đó, cái ơn tha thứ của Chúa là nó làm cho cuộc đời mình nó rất là nhẹ nhàng. Và những cái gì mình sợ là Chúa mình tội quá Chúa không cứu được. Quý vị sẽ thấy khi quý vị thật lòng lạy Chúa, con tin rằng Chúa đóng đinh đã chết cho tội con, cái giờ phút mà quý vị thật lòng nói, quý vị sẽ thấy trong lòng được nhẹ nhàng. Chúa tha thứ thật, có một cái quyền năng lạ lùng. Và đó là cái kinh nghiệm trong cuộc đời của tôi, cũng có khi tôi thật lòng dâng cuộc đời của tôi cho Chúa nè. Tất cả những điều quá khứ xấu tệ của quá khứ không có làm gì chúng ta được khi chúng ta tin nhận Chúa. Ngài đã chết trên thập tự giá cho anh chị em, đó là điều Chúa làm cho chúng ta để cho chúng ta trở thành con Ngài, để chúng ta thuộc về Ngài và trong gia đình của Chúa. Rồi Thánh, và Chúa ban cho chúng ta một sứ vụ để tiếp tục ở trong nhà. Hôm nay quý vị ở đây, chúng ta làm gì đã? Chúng ta thờ phượng Chúa phải không? Đúng không? Tôi với các ông bà, các bà con gì không? Mà sao ở đâu tới rồi tự nhiên cái ngồi tụ lại với nhau hát cùng một bài thánh ca cầu nguyện một lời thánh Chúa. Mình đâu có liên hệ ruột thịt gì đâu. Vì nhưng mà ở đây mình có một cái sợi dây liên lạc vô hình. Thứ nhất là tình thương của Chúa, thứ hai là dòng huyết của Chúa Giêsu đã cứu chúng ta. Cho nên chúng ta đến đây cùng với nhau để thờ phượng Chúa. Và chúng ta đã có một sứ vụ là đến đây để cộng tác với nhau, để hỗ trợ công việc nói lên lời nhân đức của Chúa. Thành ra khi chúng ta hiện diện ở đây là chúng ta đang thực hành một cái sứ vụ. Tôi không biết quý vị có vui không, mà tôi thấy các ông bà các anh chị tới đây, hoặc là tôi tới đây là tôi thấy vui rồi. Nó có một cái ý nghĩa gì rất là đặc biệt ở trong cuộc đời của mình khi chúng ta có thể gặp được anh chị ở đây. Đó là sứ vụ Chúa muốn ban cho chúng ta, và niềm vui Chúa muốn ban cho chúng ta khi chúng ta thực hành hay là thể hiện cái sự sứ vụ mà Chúa đã đặt để cho chúng ta. Có thể quý vị có sẽ có những niềm vui khác, nhưng mà ngắn thôi. Nhưng mà niềm vui của sự làm theo ý Chúa rất là sâu xa và rất là thỏa lòng. Tôi biết một số các ông bà các anh chị mệt lắm, như là mấy người Austin nè, hai việc nè, cả ngày Chủ nhật là từ sáng tới giờ, hình như có một số người thức như là sau bây giờ tới giờ đó, bây giờ chưa về còn ngồi đây nữa. Nhưng mà có một niềm vui sâu xa, Chúa thêm sức cho các ông bà anh chị. Thưa Hội Thánh, có một sự biến đổi lạ thường khi chúng ta gặp Chúa. Có một sự an ninh bảo đảm khi chúng ta thuộc về Ngài. Và có một niềm vui mà Chúa sẽ ban cho chúng ta với một cái sứ vụ liên quan đến Ngài. Tôi lớn lên trong gia đình tin Chúa. Bài học của tôi kỳ vừa rồi tôi phải nghiên cứu về gia phả của tôi để nộp cho ông thầy. Tối mai phải nộp. Tôi phỏng vấn mấy anh chị em bên Úc gọi về Việt Nam, phải phỏng vấn cái người đang giữ gia phả của ông cố, ông nội, ông gì xa trên đó, và hỏi. Cho nên bây giờ tới phiên mình tin Chúa. Nhưng mà tới năm 13 tuổi tôi làm phép báp tam. Nhưng mà rồi tới tôi đi vô học tại Sài Gòn, tại Hội Thánh Trương Minh Giảng, ông mục sư Đỗ Đức Trí lúc bây giờ là thầy truyền đạo, tới giảng cho ban thiếu niên của chúng tôi tại Trương Minh Giảng. Ông cũng dùng câu chuyện Sa Chê này, ông dạy cho tụi tôi. Và cuối cùng ông hỏi câu hỏi là: ông Sa Chê ông thay đổi thật sự, còn các anh chị em ngồi dưới này có thay đổi từng ngày biết Chúa không? Và Chúa Thánh Linh, tôi không biết bữa đó biết sao Chúa Sao chú cáo trách tôi và nhắc tôi làm đủ thứ chuyện hồi còn thiếu niên rồi này kia, đủ chuyện, tự nhiên nó quay lại. Tôi nói, ủa, tôi tin Chúa, tôi nhà thờ, tôi làm trưởng ban thiếu niên. Bây giờ tôi vô đây tôi làm hướng dẫn về thuộc linh cho mấy em thiếu niên trưởng minh giảng. Tự nhiên tôi thấy giống như mình bị hình như không sure, không chắc chắn. Ông nói nếu mà chưa chắc chắn thì thôi, hứa nguyện với Chúa, giống như ông Sa-chê, do something, phải làm cái gì để đáp ứng lại cái tình thương của Chúa, chứ không có phải chỉ tin thôi rồi què. Và tôi khóc, why we, mình làm sai như vậy. Sau đó thì là ông cầu nguyện cho tụi tôi, mấy đứa muốn tái xác nhận đức tin của mình. Cho nên và cái cảm giác lúc đó là tội được tha và sống một sống giống như mình đi trên mây vậy. Người rất là nhẹ nhàng. Lấy hồi xưa thì ăn cắp tiền, cho nên lấy hết học bổng tiền của cho nó đem trả lại cho mấy người mà mình còn nhớ. Và đúng hồi đó, hồi trước hồi nhỏ lúc ăn cắp tiền, lúc tô phở có 5 đồng, mà lúc mà lên đại học Sài Gòn thì tô phở 25-24 đồng rồi. Thành ra nhân lên nhớ là mình có rút 100-200 tiền xe máy cày đó, còn nhớ mấy cái tờ, và trả lại cho mấy người mà chúng ta còn gặp và dâng lại cho Chúa. Và sau đó thì Chúa dẫn cuộc đời đi qua rất là nhiều thách thức, khó khăn, và đi vượt biên, rồi đến trại tị nạn. Thì nói khi mà cái thuyền nó rời Việt Nam mà nói chà, khỏe rồi, được tự do rồi, bây giờ chắc rất là sướng. Nhưng mà tới trại tị nạn thì Chúa bục cuối năm giao thừa thì Chúa kêu gọi, nói ta cứu ngươi nhiều lần đâu phải qua đây, ngươi nghĩ là qua Mỹ sướng đâu, vui đâu. Dù thấy ông mục sư truyền giáo ở trong trại tị nạn không, tối 30 ông còn khiêng tre tới cho dân tị nạn xây nhà, còn ngươi là người Việt Nam sao ông làm gì hết vậy? Ông là người Mỹ, tối giao thừa ông phải ở nhà chứ ông không cần phải đội mưa chở mấy cây tre tới đây để cho mấy dân tị nạn, còn ngươi ngồi làm gì? Sau đó thì lúc đó tôi cũng giúp cho hội thánh tại trại tị nạn, tôi mới kêu mấy người thanh niên ra phụ với ông khiêng. Và từ đó tôi đi qua Mỹ, tôi nói với ba tôi là con trai phải nuôi ba là con trai, nhưng mà bây giờ tôi có nghe tiếng gọi của Chúa muốn đi học của Chúa thì ba nghĩ sao? Ông nói dù đâu có nuôi mi ở Mỹ được, dù có làm nhiều nhưng dù cũng không nuôi được, nếu Chúa gọi thì phải trả lời. Và tôi đã đáp lời năm 80 đi học trường Kinh Thánh cho tới giờ. Cho tới bây giờ, niềm vui hầu việc Chúa vô cùng. Và tiếp tục muốn học lời của Chúa để tiếp tục chia sẻ, giúp đỡ cho các anh chị em của mình. Quý vị ở đây, tối hôm nay, ai là người trong quý vị đã tin Chúa rồi? Quý vị đã thuộc về Chúa chưa? Và trong hội thánh quý vị có việc gì làm chưa? Có ai chưa có việc gì làm không? Nếu mà ai chưa có việc gì làm trong hội thánh thì tối hôm nay tôi xin quý vị hứa với Chúa là con sẽ làm một việc gì cho Chúa. Quý vị ở đây có ai chưa lần nào thuộc Chúa không? Quý vị đã nghe nói về Chúa nhiều lần đúng không? Tối hôm nay tôi mời quý vị đáp lại lời kêu gọi của Chúa. 2 ngày trước, quý vị biết nữ tài tử Jane Fonda là người nữ tài tử phản chiến tranh Việt Nam và làm rất là nhiều điều rất khó khăn cho chính phủ Hoa Kỳ. Bà viết một câu khi người ta phỏng vấn bà nói tôi bỏ thuốc hút không được, nhưng mà bây giờ tôi biết rồi, tôi không còn nhiều ngày mai nữa. Ngày mai tôi sẽ bỏ. Ngày mai tôi sẽ bỏ. Ngày mai tôi sẽ bỏ. Ngày mai tôi sẽ tin Chúa. Ngày mai tôi sẽ tin Chúa. Không, có thể không có ngày mai. Cho nên tôi hôm nay tôi mời con bà các anh chị là những người chưa một lần nhận Chúa mà có nghe về Chúa, mà nói ngày mai tôi mới nhận Chúa. Thì hôm nay tôi mời quý vị tới nhận Chúa đi. Quý vị sẽ biết quý vị là ai, chắc chắn. Và dù ai có nói cái gì, dù có xấu tệ của quá khứ, của cái gì xảy ra trong cuộc đời của quý vị, quý vị nhận Chúa, quý vị sẽ biết quý vị là con của Chúa. Vậy là đủ. Quý vị sẽ thấy rất là hãnh diện, đứng lên không có sợ gì hết, và bước đi một cách rất là vui vẻ. Quý vị thứ hai nữa là quý vị biết, khi quý vị nhận Chúa, quý vị thuộc về gia đình của Ngài, là con cái của Đức Chúa Trời. Và thứ ba, quý vị chắc chắn sẽ được Chúa giao cho một việc gì rất nhỏ, nhưng mà nó sẽ đem tới cho quý vị một niềm vui và thỏa lòng rất là sâu xa. Cho nên tôi xin mời quý vị tối hôm nay, thứ nhất là ai hứa là mình sẽ làm một điều gì đó cho Chúa trong hội thánh của Ngài hay là bất cứ làm gì thì giơ tay lên. Chưa làm mà giơ tay lên, làm thêm cũng được, để niềm vui của mình ngang ngang cái thêm. Cảm ơn. Có một vài bàn tay hứa là sẽ giúp. Xin Chúa chúc phước và thêm sức cho các anh chị. Chúng ta cùng đứng dậy. Và tôi cũng mời, nếu quý vị là những người thân hữu tới đây chưa một lần nhận Chúa và ước ao tối hôm nay đáp ứng lại lời mời của Ngài, thì xin mời quý vị cũng đưa tay lên. Quý vị là thân hữu chưa biết Chúa mà quý vị muốn nhận Chúa hôm nay, thì xin quý vị cùng đưa tay lên. Thì chúng ta sẽ cầu nguyện với nhau. Có ai giữa vòng quý vị, xin đừng chờ ngày mai nha, hôm nay đi. Thì anh chị có thể lên gần đây để mình có thể cầu nguyện. Có ai nữa không? Chúa sẽ ban cho quý vị một identity. Nếu không có ai nữa thì chúng ta cứ cầu nguyện để. Xin chị cầu nguyện với tôi ha. Vậy tôi lặp lại theo tôi ha. Sẽ hai người lặp lại theo tôi. Xin hai người quỳ xuống. Xin hội thánh cứ đứng, tiếp tục đứng và cầu thay cho hai anh chị. Lạy Chúa.
Lạy Chúa.
Con biết con là người có tội.
Con biết con là người có tội.
Con nghe nói về Chúa Giê-xu.
Con nghe nói về Chúa Giê-xu.
Đóng đinh trên thập tự giá.
Đóng đinh trên thập tự giá.
Chết thay cho con.
Ồ, chết thay cho con.
Để con trở thành làm con của Ngài.
Để con trở thành làm con của Ngài.
Hôm nay con xin Ngài.
Hôm nay con xin Ngài.
Làm chủ đời con.
Làm chủ đời con.
Làm Chúa đời con.
Làm Chúa đời con.
Để con.
Để con.
Trở thành con của Ngài.
Để con trở thành con của Ngài.
Để con. Để sẽ con làm những việc Chúa muốn con làm.
Để con làm những việc Chúa muốn con làm.
Con cảm ơn Chúa.
Con cảm ơn Chúa.
Con cầu nguyện.
Con cầu nguyện.
Nhân danh Chúa Giê-xu.
Nhân danh Chúa Giê-xu.
Amen.
Amen.
Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, chị Hương với lại cô bé, đã xác nhận đức tin cũng như dâng lòng cho Chúa hôm nay. Chúng con nay xin Chúa tiếp nhận, làm củng cố linh hồn các anh chị em của chúng con, cho họ nhận biết họ là con của Ngài. Và Chúa bảo vệ linh hồn và cuộc đời các anh chị trong những ngày sắp tới. Và xin Chúa xa hơn nữa cho họ có một sứ vụ, đó là sẽ nói lên được cái niềm vui của mình khi mình trở thành con Chúa cho những người xung quanh. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con kính dâng hai chị trong Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Các anh chị đứng dậy. Tôi xin tiếp tục cầu nguyện cho mấy anh chị đã quyết tâm mà muốn hầu việc Chúa, tìm một việc để hầu việc Ngài trong những ngày sắp tới. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Chúa cứu chúng con, ban cho chúng con quá nhiều. Ngài đã chịu đau đớn để chúng con không phải đau đớn nữa. Chúa chịu nhục hình để chúng con không bị hổ thẹn về Ngài. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con trong những ngày sắp tới dùng tiền bạc, thì giờ, tài năng của mỗi chúng con để chúng con hầu việc Ngài. Chúng con sẽ làm một việc nhỏ cho Chúa mà Chúa muốn chúng con làm. Chúng con cảm ơn Ngài.
chúng con trông đợi Chúa và kính dâng những tâm tình, những quyết tâm này trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.